hạnh phúc. Thời nay, vấn đề quyến dụ hơn hết, có quyền ưu tiên trong mọi trường hợp là vấn đề xã hội. Đâu đâu cũng thấy nói đến vấn đề xã hội, công tác xã hội, tổ chức xã hội, và chưa bao giờ các nhà ngoại giao chính trị đi công cán xã hội, lui tới viếng thăm nhau cho bằng đời ta. Nhìn thấy thiên hạ luôn luôn di chuyển để xây dựng xã hội, chúng ta tự nhiên quen thói chinh phụ, đứng trong cánh cửa nhìn ra và nghĩ rằng hạnh phúc là tự ngoài vườn đi tới. Thật ra, xã hội chỉ là sản phẩm của bộ óc chúng ta. Bộ óc tròn méo thế nào, xã hội cũng tròn méo như vậy. Các biến cố trước khi phát nổ ra ngoài xã hội đã được phát nổ trong bộ óc con người ta. Quả bom nguyên tử ném xuống thành quảng đảo Hiroshima trước khi bùng nổ trên trời Nhật đã bùng nổ trong óc hận thù của những nhà lãnh đạo. Không những về mặt tinh thần, về mặt vật chất cũng thế. Thân thể chúng ta phải lệ thuộc bộ óc như con thuyền lệ thuộc bánh lái. Nếu bộ óc chúng ta mệt mỏi, thân thể chúng ta không thể cường tráng được. Các sự lo lắng, buồn phiền, sợ hãi thảy đều liên hệ đến sức khỏe của thể xác. Vậy muốn được hạnh phúc, trước hết phải chú trọng đến vấn đề tâm hồn. Vấn đề tâm hồn phải là vấn đề ưu tiên. Điều gì làm cho tâm hồn ta phải mệt mỏi? Thưa là sự tranh chấp không ngừng giữa lý tưởng và thực trạng, giữa ước mơ của con tim và câu trả lời chênh lệch, giữa đời sống trong mơ mộng và đời sống thực tế. Mộng thì bao giờ cũng thơ, cũng sáng, cũng quyến rũ như vầng trăng ngày rằm, mà thực tế thì nôm na mộc mạc, lắm khi tối tăm rùng rợn hơn đêm 30. Sự tranh chấp nội tại ấy đã lật nhào bao nhiêu tương lai rực rỡ, và hàng ngày còn làm lò sát sinh cho hàng vạn con người trên thế giới. Ở châu Âu chẳng hạn, người ta tính ra trung bình cứ mỗi một phút là có 11 người tự tử bằng 160 cách khác nhau. Đâu là nguyên nhân thảm kịch ấy, nếu không phải là sự tranh chấp không ngừng giữa thực tế phũ phàng và ước nguyện của con tim. Edward thứ 8 mất ngôi vua cũng vì sự tranh chấp giữa mối si tình đối với một phụ nữ người ngoại quốc, nàng Simpson, người Hoa Kỳ, và quan niệm hẹp hòi của quốc dân Anh. Samurica thối chí, bỏ dở nghiệp văn chương, đi tìm nguồn an ủi trong khói lửa súng đạn, cũng vì sự tranh chấp giữa mộng vàng và cảnh gia đình bần trọc, phải vuốt mặt đứng nhìn người tình Soda bước lên xe loan, về với điện ngọc để làm hoàng hậu tương lai của đất phù tang. Sự căng thẳng giữa đời sống thực tế và đời sống trong mộng cần phải được hòa giải thì mới mong giải phóng được con người ta. Thánh kinh rằng Domus divisa contra senos stabit, chia rẽ là sụp đổ. Mà có giải phóng được con người mới mong giải phóng được xã hội. Thời kỳ tin tưởng và khoa học không còn nữa. Hỏa tiễn, vệ tinh bay lên vòng trời, khua động tầng không khí để làm cho thế giới phải ngộp thở thêm. Làm thế nào để hòa giải được sự tranh chấp căng thẳng trong tâm hồn tôi? Nói cách khác, làm thế nào để trả lời cho những khát vọng của đời tôi? Bởi vì hạnh phúc đời tôi ở tại câu trả lời ấy. Trong đời, chúng ta khát vọng những gì? Ai cũng thừa biết bằng kinh nghiệm bản thân. Tôi khát vọng được biết, không phải biết vài ba môn, dăm bảy thứ tiếng, nhưng là biết hết muôn huyền bí trong vũ trụ, biết sự thật toàn diện. Tôi khát vọng được sống, không phải sống 80-90 cái xuân thu, sống đến tuổi rồng tuổi hạt, đầu phủ tuyết, da bọc đồi mồi, nhưng là sống mãi sống hoài, không bao giờ già, không khi nào chết. Tôi khát vọng được yêu, không phải yêu trong một thời gian, yêu như khách qua đường, yêu khi ít khi nhiều, khi đầy khi vơi, như mặt trăng khi tròn khi khuyết, nhưng là yêu tràn trụa, yêu muôn thuở, yêu cho đến lúc năm cùng tháng tận, biển cạn sông mòn vẫn còn yêu. Tần Thủy Hoàng sau khi hoàn thành cung A Phòng làm nơi ước hội cho giai nhân bốn phương, thì việc đầu tiên là phái người đi tìm thuốc trường sinh Komichiko Soda để được xe duyên loan phượng với thái tử Akihito, phải làm lễ cầu xin thần Thái Dương Amaterasu ban cho ơn bất tử. Ba khát vọng ấy là ba thành phần của hạnh phúc, ba món ăn phải có trong tâm hồn. Nhưng ở trên đời, tìm đâu ra câu trả lời đầy đủ cho ba khát vọng ấy, tìm đâu cho được cái món ăn thuần túy ấy. Cho nên, ai đi tìm thiên đàng trên dương gian thì cũng giống như người đi tìm mặt trời trong túi áo vậy. Một hôm, một phạm nhân côn lôn vượt ngục, dưới ánh sáng sao khuya mờ ảo, anh ta nhảy xuống một chiếc thuyền như đang cắm sào chờ đợi và chèo đi, lao mình như tên bắn. Chèo mãi, chèo hoài, hết gò này sang gò khác, đến khi đêm vừa tàn, ngày vừa tới, chàng bỏ mái chèo ra, xoa tay sung sướng với ý nghĩ đã xa chốn tù đầy, được bước lên đất lành, men chân về tổ ấm. Ngờ đâu, vừa đặt chân lên bờ, chàng rũ rượi, bỡ ngỡ như trang sinh tỉnh giấc hồ điệp. Chỗ chàng đang đứng chính là đất Côn Đảo, người đi tìm hạnh phúc trên dương gian, nơi các vật thụ tạo cũng sẽ phải hỏng chân như thế cả. Vậy tôi phải đi tìm hạnh phúc ở chỗ nào có thể tìm được? Hồi thế kỷ thứ 15, thế kỷ của Michelangelo và Raphael, ở nước Ý có một thần đồng tên là Pittella Mirando, không giỏi thuật điêu khắc như Michelangelo, không biết họa pháp như Raphael, nhưng dám cam đoan giải đáp hết tất cả mọi thắc mắc trong thiên hạ, biện luận với tất cả mọi triết gia bác học trên thế giới. Cũng vào thời kỳ ấy, tại thành Florentia có một văn thi sĩ tiếng tăm nhưng sống động và sống xa hoa vương giả trong một lâu đài tráng lệ nguy nga. Một hôm, Polizano, tên nhà văn thi sĩ, phái người đến chúc mừng và phỏng vấn Pittella Mirando. Ông liền được họ Bích phúc đáp cho trong một miếng giấy không to hơn lòng bàn tay. Tìm hạnh phúc nơi tạo vật thế gian là một điên khùng. Hạnh phúc thật chỉ có thể gặp thấy trong Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là căn nguyên sự sống, sự thật và tình yêu. Ngài là sự sống, không có vết sự chết. Ngài là sự thật, không có bóng sai lầm. Ngài là tình yêu, không vướng mùi ghen tương. Ngài là sự sống căn bản, là sự thật toàn diện, là tình yêu thuần túy và muôn thuở. Tìm thấy Ngài, con tim tôi sẽ gặp được thế quân bình, như kim địa bàn tìm được hướng bắc, như dòng sông gặp được đợt trùng dương. Mối tranh chấp nội tại, nếu chưa tan biến đi được hoàn toàn bao lâu tôi còn sống trong thể xác, cũng sẽ trở nên hiền lành và dịu ngọt, và con đường hạnh phúc sẽ thênh thang rộng mở dưới con mắt tôi. Hãy tìm nước trời trước, vạn sự khác sẽ ban cho sau.